thì nó mà dựa trên cái nền tảng thiểu dục trí túc, tức là mình cứ biết là tu trung đạo của Đức Phật đó, nó có vật chất và tinh thần song hành. Cái phần vật chất đó nó phải là cái trí túc thiểu dục, và cái phần mà tinh thần đó nó phải trừ diệt cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Quán trong tâm mình mà diệt được như vậy thì mình sẽ vượt qua được bốn mạng, có vậy mới ra khỏi cái nhà ngục phẩm giới, tức là gồm có ngũ uẩn và thập bát giới, tức là mình không bị lệ thuộc ở trong cái hữu nữa. Hữu là cái gì đây? Hữu là cái có, cái gì có vậy? Đức Phật nói cái có nó mới chính là mắt tai mũi lưỡi, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp và sáu thức nữa, đó là 18 giới. Và trong 18 giới đó thì mình thấy là mình có ở trong đó, cái có đó của mình là sắc thọ tưởng thức. Phá được hai cái này, vượt ra khỏi hai cái này ấy, là giải thoát. Cái chỗ mà cột ràng mình ấy, bị trói buộc, bị đầy khổ đau ấy, là 18 giới đó và năm uẩn đó. Đó là cái nhìn trong đạo Phật, tất cả cái nhìn đó nó quy về cái sự tu tập giải thoát. Điều giác ngộ thứ năm là đa văn trí huệ, sinh tử ngu si, Bồ Tát thường niệm quảng học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, giáo hóa hết thảy, khiến được vui lớn. Bây giờ cái thứ tư là tinh tiến. Thứ nhất là quán y báo chính báo vô thường vô ngã, hai ba đó là chi thiểu dục chi túc, tư là tinh tiến, thứ năm là bắt đầu học hỏi đa văn trí huệ. Tuy nói tinh tiến mà không quảng học đa văn để tăng trưởng trí huệ, tất thành cái lỗi ám chứng. Lại nữa, có nghe mà không có huệ như đem lửa mà tự đốt, có huệ mà thiếu nghe như cầm dao mà tự cắt mình. Nghe và huệ phải đầy đủ mới tự lợi và lợi tha. Đây ngài nói tiếp, tổ giải thích tiếp nữa, đó là cái đa văn trí huệ mình ấy, cái câu sinh tử ngu si, tức là bị rơi vào sinh tử luân hồi, đó là cái gốc nó từ ngu si. Cho nên Bồ Tát biết như vậy cho nên thường phải nhớ học đọc nghe nhiều để cho nó tăng trưởng cái trí huệ. Học đọc nghe nhiều đây nó không có nghĩa là học ngoài đạo đâu, mà học pháp của Phật, học cho nhiều pháp của Phật, nghe cho nhiều pháp của Phật để tăng trưởng thì nó mới tăng trưởng cái trí huệ. Bởi vì tất cả những cái pháp đó đều gốc từ trí huệ, đều tùy thuận theo trí huệ, đều trợ cho trí huệ tăng trưởng thành tựu. Thì có trí huệ mình sáng suốt như vậy, mình mới thành tựu được cái biện tài. Biện tài là cái lập luận, lý luận từ bên trong tâm của mình, nó thông hết tất cả, không bị nghi, và rồi nó mới hiện ra ngoài. Đó là mình có cái biện tài. Biện là biện luận, tài là cái cũng như cái tài nguyên, cái nguồn biện tài, cái nguồn biện luận của mình. Lúc đó mới nói chuyện lợi ích cho người khác, tức là giáo hóa cho tất cả, khiến cho tất cả được cái niềm an lạc lớn. Đó là cái câu đó, mình quan sát như vậy. Thì khi mà học á, thì mình phải nghĩ là do ngu si vô minh á, cho nên có sinh tử. Vì vậy cho nên mình phát tâm học hỏi, tinh tiến, tu tập, nhưng mà phải học. Tinh tiến là thứ tư, thứ năm là phải học nữa. Nói đúng ra đó là tinh tiến mà không có cái học nó hướng dẫn thì mình đi lạc đường rất nguy hiểm. Như là mình chạy quá lẹ, mình chạy quá lẹ mà mình biết lạc đường rồi á, mình muốn thắng lại á, thì nó cũng đi quá. Cho nên tinh tiến nó phải có cái học, học để đi đúng đường, và nó có cái ích lợi. Tinh tiến có năng lực, có cái học nó sẽ có biện tài giáo hóa. Cho nên phải niệm, thường niệm quảng học đa văn. Câu nói trong này nếu mà mình tổ nói thêm để tăng trưởng trí huệ, Tức là học nhiều và trí huệ là hai điều mình phải nhớ. Nếu mình chỉ tu tinh tiến không thôi để chứng ngộ, cái danh từ ám chứng là một danh từ ở trong Thiên Thai Tông. Đấy, nên Tổ Gốc Ích cũng dùng cái chữ ám chứng này, chứng là chứng ngộ nhưng mà tối mò, nghĩa là mình chứng mà mình không có pháp Phật, không có cái pháp của Phật cho nên kêu là ám, nhưng mà có chứng đạt nhờ cái sự tinh tiến cho nên là chứng. Cái ám chứng này đôi khi nó ngấm ngầm nó chỉ cho bên Thiền Tông. Thiền Tông á, giáo ngoại biệt truyền, tức là trực chỉ nhân tâm, giáo ngoại biệt truyền. Thiền Tông không có học giáo pháp của Phật, chỉ thẳng là cái tâm người thấy tánh thành Phật. Mình thấy được cái tánh thành Phật tức là mình có chứng, nhưng mà mình không có học giáo pháp của Phật cho nên ám, vậy kêu là ám chứng. Thành ra tinh tiến mà không có chịu quả học đa văn tăng trưởng trí huệ thì ám chứng. Có nghe có quả học đa văn mà không có huệ thì cái đó chỉ là đem lửa tự đốt. Mình có cái lửa để soi sáng mà rốt cuộc không có huệ á thì mình chỉ tự đốt cháy mình thôi. Tức là học nhiều mà không có huệ. Học nhiều có huệ nó ở đây mình phải hiểu nghĩa chữ huệ. Huệ này phải tu nó mới đắc. Huệ nó có từ văn từ tư cho đến tu. Khi đến tu nó mới đắc. Huệ nó thuộc về tâm, huệ không phải là kiến thức thế gian. Nó thuộc về chỗ tâm chứng của mình. Mà muốn vào đến cái tu huệ để chứng đắc cái huệ á thì cái văn cái tư của mình á, nó phải đi sát với cái pháp của Phật, và nó phải đi sát, muốn đi sát là mình phải có cái niềm tin và theo, chứ không có phải là người đứng ngoài nhận xét. Các cái học giả là đứng ngoài nhận xét chứ không có theo. Người ta có thể phân tích rất nhiều về vấn đề vô thường nhưng người ta không có quán, không có đem cả đời mình ra quán, không có hiến dâng cả đời của mình cho cái vô thường đó bằng cách là cả tóc xuất gia và chịu sống cái đời sống xuất gia như vậy, mà chỉ đứng ngoài nhận xét và theo triết lý thôi, theo lý luận thôi. Thành ra những cái đó nó là tự đốt mình. Có cái học pháp như vậy đó mà đối các học giả là nó có nghĩa là không có huệ được, không thể có huệ được, đem được tự đốt. Nếu mà một nhà học giả nào mà phát huệ thực sự đó, học giả đó sẽ bỏ cái bằng cấp tiến sĩ đi mà đi xuất gia thôi. Thành ra cái đó là tự đốt mình hết. Có lửa mà không có soi sáng được con đường đi, có huệ mà thiếu nghe như cầm cầm dao mà cầm dao mà tự cắt mình. Cầm dao là để cắt dây mà té ra để cắt chính mình, giải thoát không được. Có huệ mà thiếu nghe, nó thiếu nghe như vậy là có thể nói là làm cho cái huệ nó không rộng lớn. Và rốt cuộc thì mình sẽ rớt vào cái con đường, nếu mà nói theo đại thừa mình rớt vào con đường thanh văn tiểu thừa. Đó là huệ chân chính. Còn mà huệ đó mà nó chưa có được viên mãn chân chính, nó chưa được chính huệ thì mình thành ngoại lai, làm cho mình mất đi tất cả những cái Phật tính, cái lợi dưỡng, cái lợi ích mà chân chính nhất mà mình sẵn có trong tâm của mình. Thành ra như vậy văn và huệ phải đầy đủ mới tự lợi lợi tha. Điều giác ngộ thứ sáu là bố thí bình đẳng. Rồi đa văn trí huệ đến thứ sáu bố thí bình đẳng. Thì mình tạm ngưng để ngày mai. Giờ mình chỉ có nghe là, thứ nhất đây kinh này, cái bộ Bát Nhã Nhân Giác này là do ngài An Thế Cao dịch, ngài thuộc vào thời Hậu Hán. Mình nghe được chuyện ngài An Thế Cao, ngài họ An tên Thanh Tử Thế Cao, vốn là thái tử xứ An Tức, nổi tiếng hiếu hạnh và thông minh, chuyên cần hiếu học, huệ giải hơn người, thông hiểu nhiều ngôn ngữ. Ngài ở vùng xứ An Tức. An Tức thì nó cũng ở phía cái trên trên Ấn Độ mà gần cái vùng Tây Vực thì nó xưa đó. Tức là trong những cái vùng đó, đó để đi qua phía bên đông là đến Trung Hoa. Ngài không những nhiều biết nhiều ngôn ngữ mà biết cả những cái phương y, tức là biết về y học và những cái dị thuật, thậm chí nghe hiểu cả tiếng chim muông. Khi vua cha Băng Hà, Ngài ngộ lẽ vô thường, nhường ngôi báu cho người chú xuất gia học đạo. Ngài chuyên nghiên cứu A Tỳ Đạt Ma, tu tập thiền định và đi du hóa các xứ ở vùng Tây Vực. Năm Kiến Hòa Sơ Niên, tức là năm 147, đời Hán Hoàng Đế, Ngài đến Lạc Dương. Ở đây chúng ta cũng từng đi Lạc Dương được biết. Trong một vòng không lâu, Ngài hiểu được Hoa ngữ, bắt đầu phiên dịch kinh điển. Cái thuở đó kinh điển bằng Hán văn còn rất ít, người tu cần nhiều nhu cầu về mặt tu tập thiết thực, nên Ngài dịch những bộ kinh đều liên quan đến tu tập trì khóa, như các kinh An Văn Thủ Ý, Ấm Trì Nhập, chúng theo chúng kinh mục lục. Do Ngài Đạo An biên soạn đời Tấn thì Ngài phiên dịch tổng cộng gồm 35 bộ, 41 quyển, đến nay chỉ còn 22 bộ, 26 quyển.